Chúng tôi phải mất 3 tiếng đồng hồ để chùi rửa cho ông ta. Và rồi cuối cùng, người đàn ông đó ngước mắt nhìn lên chị Nữ Tu và nói: "Thưa sơ, con đang đi về nhà Chúa." Nói xong ông ta tắt thở. Thật tình, chưa khi nào tôi thấy được một nụ cười rạng rỡ như nụ cười trên khuôn mặt của người đàn ông kia. Ông ta đi về nhà Chúa. Thử hỏi, ngoài tình thương yêu, có cái gì có thể làm hơn được chăng? Tất nhiên ngay lúc ấy, chị Nữ Tu kia có thể đã chẳng có ý tưởng đó. Nhưng sự thật là chị đã sờ chạm được chính thân mình của Đức Kitô. Vì Ngài đã nói: "Khi các con làm một sự gì cho những anh em bé mọn nhất của ta, là các con đã làm cho chính ta." Và đây chính là nơi mà bạn và tôi được tra vào trong các mộng khớp của chương trình yêu thương mà Thiên Chúa đã soạn thảo từ đời đời. Bây giờ xin mời bạn cùng với tôi tìm hiểu về sự dịu ngọt của tình yêu Thiên Chúa. Như trong Thánh Kinh, Ngài nói: "Cho dù người mẹ có quên con mình đi chăng nữa, thì ta vẫn không quên các con." Khi thấy mình bị bỏ rơi, lẻ loi, bị chối từ hay yếu mệt, thì bạn hãy nhớ rằng trước mắt Chúa bạn thật quý giá. Ngài yêu bạn. Hãy tỏ bày tình yêu đó ra cho mọi người chung quanh, vì đây chính là điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta. Tôi nhớ chuyện một bà mẹ có 12 đứa con. Đứa con út của bà bị tàn tật nặng tới mức tôi không biết phải diễn tả làm sao để bạn có thể hiểu được hình thù của đứa bé. Thế rồi tôi đã tự nguyện xin đón tiếp đứa bé đó vào căn nhà của chúng tôi, nơi có nhiều em khác đang gặp cùng cảnh ngộ. Tôi đã đến để nói với người mẹ về ý định này. Người đàn bà sau khi nghe lời tôi đề nghị đã bật khóc và van nài: "Lạy Chúa, xin mẹ đừng làm vậy. Nó là món quà quý nhất mà Chúa ban cho gia đình con đó. Tất cả tình thương trong nhà đều đổ dồn vào nó. Thật tình, đời của chúng con sẽ trống vắng vô cùng nếu như mẹ đưa nó đi." Quả là tôi không biết nói như thế nào về lòng yêu thương đầy ngọt ngào và giàu cảm thông của bà ta. Không biết ngày nay có còn một tình thương mến nào như vậy nữa chăng? Chúng ta có nhận ra rằng con mình, chồng mình, vợ mình, cha, mẹ hay anh chị em của mình cũng cần đến những sự thông cảm và những cánh tay nóng ấm tình người như vậy chăng? Sẽ không khi nào tôi quên được ngày đến thăm một gia đình tại Venezuela để cảm ơn họ về việc đã biếu tôi một con cừu non. Tôi đến và thấy gia đình họ có một đứa bé bị chứng co rút xương rất nặng. Tôi hỏi mẹ nó: "Em bé này tên gì vậy?" Người mẹ đã cho tôi một câu trả lời tuyệt đẹp: "Thưa mẹ, chúng con gọi em là Thầy dạy yêu thương, bởi vì em luôn dạy chúng con phải biết yêu thương như thế nào. Tất cả những gì chúng con làm cho em đều là tình yêu của chúng con dành cho Chúa, được thể hiện qua hành động. Bạn à, mỗi người chúng ta đều có một giá trị lớn lao trong đôi mắt của Thiên Chúa. Tôi sẽ không mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại điều này. Chúa yêu chúng ta lắm. Thật là tuyệt vời khi mà chính Thiên Chúa thương yêu tôi cách say đắm. Đó là lý do tại sao chúng ta nên mạnh mẽ, can đảm, vui tươi và xác tín rằng không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô. Thông thường, theo tôi cảm nhận, chúng ta chỉ hay nhắm vào những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống, toàn là những thứ xấu không thôi. Song nếu chúng ta ưa nhìn đến những cái hay cái đẹp xung quanh, chúng ta sẽ biến đổi được gia đình mình. Để rồi xuất phát từ gia đình, ta sẽ làm thay đổi những người hàng xóm, và sau đó là đến những người cùng sống trong một làng hay một phố. Chúng ta cũng sẽ có thể thay đổi và làm thỏa mãn một thế giới đang đối khát yêu thương và hòa bình. Bạn thực sự muốn chinh phục thế giới à? Bạn sẽ không thể làm được điều đó với bom đạn hay với bất cứ loại vũ khí hủy diệt nào đâu. Hãy chinh phục thế giới bằng yêu thương. Chúng ta hãy đan dệt cuộc đời mình bằng những sợi tơ hy sinh và thương yêu. Tôi cam đoan với bạn rằng loại vũ khí này sẽ làm cho thế giới quy phục. Chúng ta không cần phải thi hành những việc làm siêu việt to tát để chứng tỏ tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân đâu. Chỉ cần một cường độ yêu thương được đặt trong mọi cử điệu hành động sẽ làm cho chúng nên tươi đẹp trước nhan Chúa ngay. Chiến tranh và hòa bình thường bắt nguồn từ gia đình. Thật tình mà nói, đôi khi mỉm cười với người khác không phải là chuyện dễ. Cũng khó khăn lắm khi người chồng muốn mỉm cười với vợ, hay vợ muốn nở một nụ cười với chồng. Nhưng nếu bạn muốn mang hòa bình đến cho thế giới, thì hãy khởi sự việc yêu thương ngay với những người trong gia đình mình trước đi đã. Để cho tình yêu được chân thành thì nó phải là một tình yêu dành cho người khác. Chúng ta phải yêu thương những người gần gũi chúng ta nhất, ngay trong gia đình mình. Từ đây, tình yêu sẽ lan tỏa đến những ai cần đến chúng ta. Thật là dễ dàng khi chúng ta yêu thương những người xa cách. Nhưng khó khăn làm sao khi phải yêu thương những người đang sống bên cạnh. Đưa cho người ăn xin đang đói lả một chén cơm bao giờ cũng dễ dàng hơn việc an ủi những kẻ cô đơn sầu khổ trong gia đình, những người đang buồn tủi vì không được yêu. Tôi muốn bạn hãy đi tìm những người nghèo ngay trong gia đình mình, ngay trong nhà mình, đầu hết và trên hết, tình yêu của bạn phải phát xuất từ đó. Tôi muốn bạn trở nên tin mừng cho mọi người xung quanh. Tôi muốn bạn quan tâm đến người anh em, chị em bên cạnh. Bạn có biết ai là anh chị em của bạn chưa? Bông hồng nào mà lại không có gai? Tình yêu chân thật nào mà lại không gây đau khổ? Nhưng hãy vững tin, vì nó sẽ mang cho chúng ta niềm hân hoan. Đó là nguyên do tại sao chúng ta phải nài xin Chúa ban cho mình một tâm hồn can đảm yêu thương. Lòng đầy, miệng mới nói ra. Nếu tim bạn chứa đầy yêu thương, nó sẽ tràn ra qua môi bạn. Tôi hằng mong muốn cho mọi người biết chất đầy con tim của mình bằng một tình thương mến dạt dào. Đừng tưởng tượng rằng để cho tình yêu nên chân thành và nồng cháy thì nó phải khác thường kỳ lạ. Không, điều cần thiết trong tình yêu của chúng ta phải là lòng ao ước yêu mến người mình yêu một cách liên lỉ. Một ngày kia, tôi tìm thấy trong đống gạch vụn một người đàn bà đang lên cơn sốt nặng. Mặc dù sắp chết, nhưng bà ta vẫn không ngừng than rằng: chính thằng con tôi đã gây nên nông nổi này đây. Tôi ôm lấy bà ta và đem về tu viện. Trên đường đi, tôi khuyên bà hãy tha thứ cho đứa con của mình. Sau một khoảng thời gian không lâu, tôi nghe được giọng nói thều thào của một người sắp đi vào cõi lặng thinh ngàn thu. Vâng, con tha cho nó. Người đàn bà đó đã nói với tất cả cảm xúc của một lòng tha thứ chân thành. Có thể nói được rằng bà ta đã không hề biết mình đang đau đớn, không biết rằng mình đang bị cơn sốt hành hạ, cũng chẳng biết rằng mình đang sắp chết. Điều đang làm tan nát tâm hồn bà không gì khác hơn là sự vô tình tệ bạc của người con. Có hàng vạn người đang ao ước những điều chúng ta đang có, nhưng Thiên Chúa đã chọn và dẫn chúng ta đến nơi chốn hiện nay để ta chia sẻ niềm yêu thương của chúng ta với mọi người. Ngài muốn chúng ta yêu thương nhau, cho nhau chính con người của mình, cho đến khi chúng phải đớn đau. Điều hệ trọng không phải ở chỗ chúng ta đã cho đi cái gì, nhưng là trong những cái chúng ta cho đi đó, có gói ghém được bao nhiêu yêu thương. Như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị từng nói, mỗi người chúng ta phải tẩy xóa những gì là dơ bẩn, sưởi ấm những gì là băng giá, bổ sức những gì là suy nhược, và sáng soi những gì là tâm tối. Chúng ta không nên e dè sợ sệt để công bố tình yêu của Đức Kitô và sống yêu thương như Ngài đã sống. Tôi rất thích hát bài "Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời". Phải, ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tình yêu. Và ở đâu có tình yêu, ở đó có rộng lòng phục vụ. Thế giới đang đối khát Thiên Chúa. Thế giới đang cần đến những con người hết lòng phục vụ. Khi mà chúng ta thấy Thiên Chúa trong con người của nhau, chúng ta sẽ yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Đó chính là chu toàn lề luật yêu thương nhau. Hãy biết rằng chúng ta được dựng nên không phải để cho đầy dẫy và lan tràn mặt đất, cũng không phải để kiếm bằng này cấp kia, nhưng chúng ta được dựng nên là để yêu và được yêu. Hãy luôn trung thành trong các việc nhỏ, vì sức mạnh của chúng ta nằm trong những sự trung tín đó. Đối với Chúa, không có gì là nhỏ cả, vì Ngài không bao giờ tạo ra những thứ tầm thường soàn xỉnh, nhưng trái lại là những tạo vật tuyệt vời vô cùng. Hãy thực hành sự trung tín cả trong những điều nhỏ nhặt, không phải cho chính chúng, nhưng cho một điều khác cao cả hơn. Đó là ý định của Thiên Chúa, và đây là điều mà tôi hằng tôn kính không lơi. Đừng theo đuổi những việc cá thể. Chúng ta phải cương quyết từ khước những khát vọng được xem thấy các thành quả của công việc mình. Hãy làm hết sức mình, còn bao nhiêu ta cứ phó mặc cho Thiên Chúa. Điều quan hệ chính là con người của bạn. Hãy luôn đặt câu hỏi với mình rằng: hôm nay tôi đã gói ghém được bao nhiêu yêu thương trong các việc làm? Đừng để lòng bạn phải tan nát vì bất cứ một thất bại nào, nhất là khi bạn đã làm hết sức rồi. Cũng đừng tôn vinh hoặc coi trọng những thành công, nhưng hãy quy hướng tất cả về Thiên Chúa với một lòng tri ân sâu xa. Nếu bạn ngã lòng thì đó là dấu hiệu của kiêu ngạo, bởi vì nó chứng tỏ bạn đang tin vào sức riêng mình. Đừng bận tâm về những dư luận của người đời, song hãy tự khiêm hạ và bạn sẽ không bị phiền toái. Nếu giả như Chúa có muốn tôi rơi vào tình huống phiền toái này, thì nhất định Ngài sẽ có phương thế giải thoát tôi. Khi chúng ta chăm sóc người đau yếu, đỡ đần kẻ lầm than, tức là chúng ta đang chạm đến thân thể của Đức Kitô đó. Và chính sự chạm đến này làm cho chúng ta nên anh hùng. Nó sẽ xua tan những ác cảm cũng như những khuynh hướng tự nhiên nơi con người của chúng ta. Chúng ta cần có một đôi mắt đức tin thâm sâu, hầu có thể nhìn ra Đức Kitô trong những thân xác rã rời hay dưới những miếng vải nhốt nhúa tả tơi. Chính tại những nơi chốn thảm thương này mà một trong những người con của nhân loại đang ẩn náu. Chúng ta cần có những bàn tay Kitô để đụng đến những thân thể bị thương tích vì đau đớn và khổ sở kia. Lòng thương yêu nồng nàn không phải là những cân thước để đo, nhưng là để cho. Thật tình, nhìn vào từ bề ngoài thì các công việc bác ái của chúng ta chẳng đáng là chi, nhưng bên trong nó lại chảy tràn tình yêu của Thiên Chúa. Bác ái chẳng khác gì một lò lửa đang cháy. Nhiên liệu càng tiêu đi, ngọn lửa càng bốc cao. Cũng thế, một khi con tim của chúng ta thoát ly được những ràng buộc trần thế, nó sẽ tự động dấn mình cao hơn vào những công việc phục vụ tha nhân. Bác ái, nếu muốn sinh hoa kết trái, phải được đánh đổi bằng chính con người của chúng ta. Trong thực tế, bạn và tôi đã nghe khá nhiều về yêu thương, nhưng dường như chúng ta chưa đánh giá đúng mức độ quan trọng của nó. Hãy biết rằng Chúa Giêsu đã đặt điều răn yêu thương tha nhân trên cùng một vị trí với điều răn thứ nhất. Để có thể yêu thương, tôi và bạn cần phải có đức tin, bởi vì tin là yêu mến qua hành động, và yêu mến qua hành động chính là việc phục vụ. Tin là hành động qua cầu nguyện, tin là hành động qua phục vụ. Cả hai đều như nhau, cùng là yêu mến, cùng là xót thương.
Thật nhiều quên đi cả cuộc. mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi luôn luôn vẫn tròn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ đau, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dù tình và Ngài luôn đỡ nâng.
Đã qua nhiều năm rồi, nhưng tôi không thể quên được hình ảnh của một cô gái Pháp trong ngày mới đến Calcutta. Thoạt đầu, cô trông có vẻ lo lắng. Thế rồi cô đi làm trong khu nhà dành cho những người sắp chết. Sau 10 ngày, cô đến gặp tôi. Cô ôm chầm lấy tôi và thốt lên: "Mẹ ơi, con đã gặp được Chúa Giêsu rồi." Tôi liền hỏi cô đã gặp Chúa ở đâu. "Thưa mẹ, trong khu nhà dành cho những người sắp chết." "Thế thì con đã làm gì khi con gặp được Ngài?" "Dạ, con đã xưng tội và rước lễ. Sau 15 năm trời không hề làm đến chuyện đó." Và tôi đã hỏi lại: "Con còn làm điều gì khác nữa không?" "Con đã gửi điện tín, báo tin cho cha mẹ biết rằng con đã gặp được Đức Giêsu." Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cô gái đó và nói: "Bây giờ con hãy thu xếp hành trang và lên đường về nhà. Hãy ra về và đem niềm vui, bình an, yêu thương con đang có cho cha mẹ con." Cô gái đã ra về với nỗi vui mừng rạng rỡ, bởi vì con tim cô đang tràn ngập vui sướng, một sự vui sướng thanh thoát. Nhờ đâu vậy? Xin thưa, nhờ cô đã tìm lại được tuổi xuân thơ ngây sau nhiều năm tháng đánh mất nó. Thiên Chúa yêu thương những ai biết vui vẻ trao ban. Con đường tốt nhất để bạn tỏ lòng tri ân đối với Thiên Chúa chính là sự vui tươi đón nhận mọi sự. Một con tim vui tươi là hậu quả thông thường của một con tim đang cháy lửa yêu thương. Vui vẻ là sức mạnh chinh phục lòng người. Mới đây tôi có đến gặp một nhân vật quan trọng trong chính phủ và xin ông chấp thuận cho tôi một chuyện. Nhưng ông từ chối. Tôi nói: "Chúa chúc lành cho ông." Rồi đi ra. Ông ấy gọi tôi lại và hỏi: "Bà sẽ nói gì nếu tôi ban cho điều bà muốn xin?" Tôi trả lời: "Tôi sẽ nói với ông, Chúa chúc lành cho ông." Tôi nói với một nụ cười thật tươi. Thế rồi ông ấy bảo: "Vậy thì bà hãy đến đây, tôi chấp thuận điều bà thỉnh cầu." Bạn à, chúng ta sẽ không bao giờ thẩm định được hết giá trị và tác dụng của một nụ cười đâu. Đừng để sự gì gây phiền toái cho chính mình, kẻo nó lại chất đầy trên bạn những u sầu chán nản và làm cho bạn bị mất đi niềm vui phục sinh. Vui tươi không chỉ đơn giản là bản chất tự nhiên của những người phục vụ Thiên Chúa và các linh hồn. Để có được nó không phải là chuyện dễ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cố gắng không ngừng để có được niềm vui và làm cho nó lớn mạnh trong tâm hồn chúng ta. Có thể bạn sẽ không có nhiều thứ để cho đi, nhưng có một thứ bạn nên luôn ban tặng. Đó là niềm vui được nảy sinh từ trái tim yêu mến Thiên Chúa. Bạn thân mến, cả thế giới đang đối khát tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta phải khỏa lấp cơn đối khát đó bằng cách làm tỏa lan niềm hân hoan và vui mừng. Hãy nhớ rằng, niềm hân hoan vui mừng chính là chiến lũy an toàn nhất chống lại các chuốc cám dỗ. Đức Chúa Giêsu sẽ chiếm hữu hoàn toàn tâm hồn bạn một khi nó được dâng hiến trong hân hoan. Yêu là cho đi. Một đêm kia, một người đàn ông đến gõ cửa nhà chúng tôi và nói rằng: "Mẹ ơi, một gia đình có 8 đứa con đang bị đói. Đã mấy ngày nay, họ chưa có tí gì trong bụng." Tôi liền tức tốc đi ngay đến gia đình đó, mang theo mình một ít thức ăn. Vừa bước vào nhà, tôi bắt gặp ngay những gương mặt đã quá bơ phờ vì đói. Ngoài sự hành hạ co rúm của cái bao tử, tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào của sự buồn phiền ảo não. Tôi đưa rá gạo cho người mẹ. Bà ta đón lấy rồi lặng lẽ chia đôi rá gạo ra làm hai. Đoạn bà bước khỏi nhà, tay mang theo nửa phần rá gạo vừa mới chia. Khi bà trở về, tôi mới buộc miệng hỏi: "Chị đi đâu vậy?" "Dạ, con đi sang một nhà gần đây. Họ cũng đang bị đói như chúng con vậy." Tôi không ngạc nhiên lắm trước hành động của bà ta, vì người nghèo thường rất quảng đại. Tôi chỉ lấy làm lạ là tại sao bà ta biết được những người kia cũng đang bị đói. Bởi vì cứ lẽ thường, hễ bị đói là người ta chỉ chú tâm đến thân xác của mình hơn và không còn thời giờ cho kẻ khác nữa. Tại Calcutta này, có rất đông người tin Chúa cũng như người chưa tin cùng làm việc chung với nhau trong những khu nhà dành cho người sắp chết hay trung tâm dành cho trẻ mồ côi, những người bị hất hủi bỏ rơi. Cũng có một số người tự nguyện giúp đỡ săn sóc những người phong cùi. Một hôm kia, một người từ châu Úc đã đến xin dâng cúng một ít tặng phẩm giá trị. Trong lúc trao quà, người đó nói với tôi: "Thưa mẹ, đây chỉ là những thứ bên ngoài." "Bây giờ con muốn dâng những thứ bên trong con người của con." Từ hôm đó, ông hàng lui tới khu nhà chờ chết để cạo râu cắt tóc cho bệnh nhân và để hàng huyên với họ. Người đàn ông này đã không những cho đi tiền bạc của cải, nhưng còn cho cả thời giờ và sức lực. Ông ta có thể dùng nó cho chính mình đấy chứ. Nhưng điều ông ta muốn lại là cho đi chính mình. Tôi thường xin các ân nhân những món quà không có dính dáng gì đến tiền bạc. Và điều mà tôi mong ước cũng như hay xin họ nhất chính là sự hiện diện của họ. Tôi muốn người ta cũng chú ý, mỉm cười và đụng đến những kẻ mà họ đang cứu giúp. Nếu những người nghèo khổ phải chết đói, thì đó không phải vì Chúa đã không săn sóc cho họ, nhưng vì bạn và tôi đã không quảng đại đủ, vì bạn và tôi không chịu trở thành những công cụ yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta đã không nhận ra Đức Kitô khi mà Ngài lại đến trong thân phận một người đàn ông đói khổ, một người đàn bà cô thế cô thân, hay trong một em bé đang tìm nơi sưởi ấm. Đôi khi những người giàu có dường như rất mong muốn san sẻ theo lối của họ, nhưng thật là đáng thương khi mà họ lại không bao giờ trao ban cho đến cái mức mà người nghèo cần. Các thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ trẻ thơ, lại thông hiểu hơn. Có những em bé người Anh đã hy sinh để có thể gửi bánh cho những trẻ em ở đây. Có những em bé Đan Mạch đã dành dụm để có được một ly sữa mỗi ngày cho các em bé tại Calcutta này. Và những em người Đức cũng đã hy sinh như vậy để có thêm đồ ăn cho những người nghèo nơi đây. Đó là những con đường yêu thương cụ thể. Khi mà những em bé này lớn lên, chúng sẽ biết thêm được ý nghĩa của sự cho đi. Đã có đôi lần tôi sang miền đất Ethiopia, các chị nữ tu của chúng tôi đã phải làm việc trong điều kiện nóng bức khủng khiếp. Chính hôm tôi chuẩn bị rời Ethiopia, tôi bị vây quanh bởi một đoàn các em. Mỗi đứa vừa trao vào tay tôi một vài thứ gì đó, vừa nói huyên thuyên: mẹ đem cái này về cho các em, mẹ cầm cái này về cho các em. Sao mà chúng nó có nhiều quà cho những người nghèo của chúng tôi thế? Bỗng có một em bé, lần đầu tiên trong đời, có được một mẩu kẹo sô-cô-la, đã đến bên tôi và nói: con không muốn ăn cái này, mẹ cầm về cho các em đi. Bạn à, em nhỏ này đã cho đi rất nhiều, bởi vì em đã cho tất cả, cho đi những gì quý nhất của em. Có bao giờ bạn đã cảm nghiệm được niềm vui khi cho đi chưa? Tất nhiên, tôi không ám chỉ rằng bạn hãy mang của cải đến cho tôi đâu. Chẳng bao giờ tôi cho phép ai quyên tiền cho tôi cả. Tôi không muốn điều đó tí nào. Tôi chỉ muốn bạn cho đi chính con người của mình. Tình yêu của bạn, để trong những thứ bạn trao, là điều quan trọng và giá trị nhất. Tôi không muốn người ta dâng cúng như để tống khứ đi bớt những gì họ có. Những người giàu tại Calcutta này có nhiều tiền đến nỗi họ muốn cho bớt đi, mặc dù thỉnh thoảng họ cũng có tiền để cất dành hoặc để giấu giếm. Cách đây vài hôm, tôi có nhận được một kiện hàng gói bằng thứ giấy thô sơ. Tôi tưởng đây là gói tem thư hay những tấm bưu thiếp hoặc một thứ gì đó giống như vậy. Thế rồi tôi để nó qua một bên, dự định khi nào rảnh sẽ bóc ra xem. Vài giờ sau, tôi khui gói quà, và trước đôi mắt ngạc nhiên của tôi là 20.000 đồng rupee, không địa chỉ người gửi, cả một mẫu chú thích nhỏ cũng không. Điều này đã làm tôi nghĩ rằng có thể đây là tiền của chính phủ. Thật tình, tôi không muốn người ta gửi cho tôi những thứ người ta muốn bỏ đi. Cho không phải là bỏ đi, nhưng là một sự chia sẻ. Tôi cũng không muốn bạn đem cho tôi những thứ dư thừa. Tôi muốn bạn cho đi thứ gì bạn đang muốn và đang yêu thích. Một hôm khác, tôi nhận được 15 đô la của một người từng bị tê liệt suốt 20 năm trường. Ông này đã bị tê liệt toàn thân, ngoại trừ cánh tay phải. Người bạn đồng hành liên tục của ông có thể nói được là thuốc lá. Ông ta tâm sự với tôi: con đã bỏ hút một tuần, và con xin gửi mẹ số tiền con đã dành dụm được. Đây quả là một sự hy sinh ghê gớm đối với ông ta. Tôi đã dùng số tiền đó để mua bánh mì và mang đến cho những người đang bị đói. Và thế là cả người cho lẫn người nhận, ai cũng vui hết. Đây là những gì mà tất cả chúng ta nên học hỏi. Cơ hội chia sẻ yêu thương với người khác chính là quà tặng của Thiên Chúa. Hãy yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu chúng ta. Hãy yêu bằng một tình thương không chia sớt. Hãy cảm nhận niềm vui của việc mến Chúa và yêu người. Có rất nhiều phương thuốc để chữa trị các chứng bệnh, nhưng nếu không có những bàn tay nhân ái và những quả tim quảng đại yêu thương, thì sẽ không thể nào trị nổi chứng bệnh khủng khiếp là cảm thấy mình không được yêu. Không ai trong chúng ta được phán xét kẻ khác, ngay cả khi mình xem thấy người ta làm điều xấu xa và không biết tại sao họ đã làm như vậy. Chúa Giêsu khuyên chúng ta không nên xét đoán, vì có thể chính chúng ta đã làm cho họ phải rơi vào con đường như thế. Chúng ta phải nhận thức được rằng họ là anh chị em của chúng ta. Người phung hủi kia, ông say rượu nọ, hoặc bà mắc bệnh đó là những anh chị em của chúng ta, vì họ cũng đã được dựng nên cho một tình thương lớn lao hơn, cao cả hơn.